This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là rất nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thẻ xanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và rất nhiều gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ Sở Di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú nhập tịch trở lại với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3:15 cho đến 3:50. Và với thời lượng trên 30 phút thì nếu quý vị nào có những câu hỏi liên quan đến các lĩnh vực như là di trú, nhập tịch, bảo lãnh gia đình thân nhân, tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943 để đặt câu hỏi với luật sư Michael Cao và để luật sư có thể giải đáp những thắc mắc của quý vị nha, 214-341-5943. Từ lá, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin chính nhất chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng, Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn, Đà Lạt. Dạ,
dạ luật sư đã đi mua sắm Tết nhiều chưa?
sắp tới, Tết thì, dĩ nhiên là Tết năm nay sớm, đúng không anh Dũng Nghiêm, cần 2 tuần. Dạ,
dạ thì mình còn có 10 ngày nữa thôi là đến Tết Nguyên Đán.
Đúng vậy.
Rồi đó. Dạ, không biết dạ. Dạ, không biết chị Hữu Tình có gì vui không, chứ trên Đà Lạt này có rất có 3-4 địa điểm tổ chức hội chợ để cho đồng hương mình có thể đỡ nhớ cái Tết ở quê nhà Việt Nam đó luật sư. Thì không biết chị
Hữu Tình. Dạ vâng. Ở bên Hữu Tình thì dường như là người ta cũng tổ chức rất là nhiều anh Dũng Nghiêm. Đương nhiên là cộng đồng Việt Nam ở dưới Hữu Tình thì rất là đông đủ. Chắc nếu không đoán đúng đúng thì người ta cũng tổ chức rất nhiều. Dạ.
Dạ, chắc là ngay tập trung khu vực Bel Air phải không luật sư?
Trên đường Bel Air thì đương nhiên là nếu mà phải đoán thì chắc là Tết năm nào thì cũng rất là nhộn nhịp. Dạ.
Thưa quý vị vẫn có thể gọi vào số điện thoại của chương trình ngay bây giờ. Đường line điện thoại đang được mở 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa luật sư, trong thời gian qua thì không biết mà những lĩnh vực về di trú có những cái thông tin gì mà mới không thưa luật sư?
Thì đương nhiên là Michael theo dõi cái những cái chuyện bên lãnh sự của Mỹ ở Sài Gòn rất là nhiều. Gần đây là bên văn phòng bắt đầu là nhận được những cái hẹn phỏng vấn cho những hồ sơ của Visa Bulletin, ví dụ như là anh chị em. Ok, ba má và lẫn như con trên 21 có gia đình vân vân, thì mà cô thấy là bây giờ bắt đầu người ta đã, nói chung là bắt đầu là đã hẹn phỏng vấn. Rồi cái hy vọng là khi mà bắt đầu phỏng vấn thì là Visa Bulletin nó bắt đầu nó di chuyển, tại vì nó nằm im rất là lâu rồi. Cái mong muốn, cái hy vọng là đương nhiên là mình Visa Bulletin nó chạy lại, rất là nhiều người Việt Nam, cộng đồng Việt Nam mình đợi rất là lâu. Thì mà cô thấy là bắt đầu người ta bắt đầu phỏng vấn anh chị em rồi nha, nghĩa là đó là một cái thông tin tốt cho những hồ sơ mà đang chờ đợi rất lâu, hồi bữa hôm tới giờ thì hồi COVID tới giờ. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư rất nhiều. Thưa quý vị, luật sư Michael Cao có 2 văn phòng tại Dallas. Văn phòng tại Asia Times Square thì số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988. Văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903. Nếu quý vị có những cần vật sự tư vấn hoặc giúp đỡ của văn phòng luật sư Michael Cao thì xin mời quý vị gọi vào 2 số điện thoại của 2 văn phòng này nhé. Thưa luật sư, trong khi chờ đợi quý khán giả gọi vô thì Dũng em có một câu hỏi là với những người mà họ đi du lịch đó, luật sư họ mà cái visa du lịch của họ bị quá hạn á, thì luật sư có thể cho quý khán giả biết là họ khi mà bị quá hạn thì họ phải làm gì và họ không được làm gì đó, thì nếu mà còn hạn thì họ làm phải làm gì để được gia hạn cái visa du lịch đó, thưa luật sư?
Dạ vâng, mà thứ nhất là Michael khuyên nha, ví dụ như là còn hạn thì còn chút hạn thì còn ngày thôi, mình cũng nên làm gì, nên làm gì là sao, làm cố gắng hết sức né cái tình trạng mà mình ở đây bất hợp pháp một ngày, tại vì một khi dính vô tình trạng đó nó khó gỡ lắm, nó khó giải quyết lắm. Nếu mà ví dụ như là nó cho 6 tháng thì ở đây 5 tháng, vẫn có nhiều đường tính, mình có thể là nộp đơn E-539 để gia hạn, mình có thể là rời khỏi nước Mỹ, thì hy vọng là lãnh sự mai mốt người ta vẫn tiếp tục cấp cái visa. Tuy nhiên là nếu mà mình ở 6 tháng một ngày bắt đầu dư một ngày bất hợp pháp rồi đó, thì cái chuyện đó mai mốt nó sẽ rất là rắc rối. Nó chỉ cần một ngày một duy nhất thôi là nó rắc rối, nhiều diện nó không cho đổi chuyển diện. Ví dụ như là mình cưới một người có thể sanh đi mà mình ở đây bất hợp pháp có ngày, nó không cho đổi. Ví dụ so nó có nhiều cái hại nếu mà mình ở đây quá hạn còn ngày. Dạ nào, cái câu hỏi của anh Dũng Nghiêm là ví dụ giờ mình ở đây quá hạn đi thì bây giờ sao? Ăn thua là mình ở quá hạn lâu dài hay là ít? Nếu mà dưới 6 tháng 180 ngày thì nó vẫn có cái rủi ro của nó, nó có nhiều cái rắc rối. Tuy nhiên là nếu mình ở đây quá hạn mà trên 180 ngày, nếu mình rời khỏi nước Mỹ nó phạt mình 3 năm không cho vô Mỹ lại. Nếu mà mình ở Mỹ bất hợp pháp trên 1 năm, rời khỏi nước Mỹ nó phạt mình 10 năm không cho vô Mỹ lại, thì cái đó rất là nặng. Tuy nhiên nếu mà rời khỏi nước Mỹ thì Michael khuyên trước khi đi hay là kiếm một người luật sư chuyên về di trú, người ta sẽ tư vấn mình hết những cái quyền lợi. Tại vì một khi rời khỏi nước Mỹ rồi, mình mất nhiều cái thế lắm, mình mất cái quyền lợi. Nói chung là mình chỉ có đụng được bên Bộ Ngoại giao của Mỹ, bên lãnh sự của Mỹ. Và làm việc với lãnh sự thì đương nhiên là rất là khó. Tuy nhiên thì Michael khuyên một lần nữa là nếu mà trong cái tình trạng mà mình đã lỡ ở đây quá hạn rồi, nếu muốn rời khỏi nước Mỹ nên gặp một người luật sư chuyên về di trú, người ta tư vấn mình trước khi mình ra khỏi nước Mỹ. Dạ vâng.
Cảm ơn luật sư. Thưa luật sư, có một câu hỏi khác là đối với những người mà họ bảo lãnh mà vợ chồng với phu thê đó, thì luật sư có thể cho quý đồng hương biết là bảo lãnh cái diện vợ chồng hay là cái diện phu thê, thì cái diện nào dễ dàng hơn và dễ tạo sự tin tưởng cho nhân viên lãnh sự hơn và xác suất đậu cao hơn, thưa luật sư?
Thật sự là lãnh sự hoặc là sở di trú ở đây người ta phỏng vấn vợ chồng vân vân, người ta chỉ có quan tâm một điều là vợ chồng có phải là thiệt không, và tại thường thường nộp hồ sơ là thông thường là đủ hết điều kiện rồi, đầu vào đó bảo trợ tài chính giấy tờ này kia đầy đủ, khai sinh kết hôn vân vân, hôn thê hoặc là vợ chồng nhìn nào tốt hơn, nói chung là miễn sao mình có bằng chứng đầy đủ cả hôn thê K1 fiancé hoặc là vợ chồng có giấy kết hôn, miễn sao là khi đi phỏng vấn mình đầy đủ bằng chứng, mình có con chung, đi Vũng Tàu, Nha Trang, Thái Lan, Singapore chung, mình quen nhau lâu dài 5-7 năm, 10 năm chung, đi 5-7 chuyến về Việt Nam thăm, đi qua Mỹ 2-3 chuyến thăm, vân vân, miễn sao là bằng chứng nhiều, lâu dài thì đương nhiên là lãnh sự người ta sẽ tin dễ hơn. Là ví dụ như là lần đầu tiên về Việt Nam gặp nhau cái làm gì cái hôn liền, tôi quen nhau trên internet được 4 tháng rồi, bây giờ tôi về là tôi cưới luôn, cái chuyện đó nhiều khi người ta khó tin lắm, là tại vì hiếm lắm có người mà gặp nhau lần đầu tiên mà cưới. Tuy nhiên nếu có giấy kết hôn thì đôi khi theo kinh nghiệm của Michael thấy thì lãnh sự người ta sẽ coi là cái giấy kết hôn nó ràng buộc hơn, thì người ta có thể là tin tưởng hơn là cái sự mà quen biết nhau là thiệt. Tuy nhiên theo Michael thấy là cái bằng chứng nó vẫn là quan trọng nhất, không cần biết có giấy kết hôn hay không. Dạ vâng anh Dũng Nghiêm. Dạ.
Thì luật sư có thể chia sẻ những cái bằng chứng cơ bản nào mà cần thiết mà người ta để quý đồng hương, nếu mà vô những trường hợp đó thì họ sẽ giữ lại những bằng chứng đó, là thưa luật sư?
Sure. Thì bây giờ là nói chung là giờ khi về trình bày với lãnh sự thì cái bằng chứng gì là tốt nhất, tuy nhiên là có con chung là tốt nhất, đúng không? Có em bé thử DNA 99.99 của hai người là chắc. Tuy nhiên lâu dài 5-7 chuyến về Việt Nam lúc đó mới làm giấy kết hôn, đi đây đi đó, Hà Nội có hình nhé, hình đi Nhật, đi Bali, đi này kia chung với nhau, hoặc là làm đám cưới đám hỏi, nhưng mà đám cưới đám hỏi thì tốn rất là nhiều tiền nhưng mà chưa chắc người ta tin. cái sự lâu dài, quen với nhau lâu dài thì người ta dễ tin tưởng hơn là ví dụ như là lần đầu tiên về là cưới liền, vân vân. Thì đương nhiên là mấy cái email, mấy cái text, nhắn tin, Zalo, Viber, những gì mà trao đổi nhau trong 2-3 năm nay, mình in ra, nói chung là càng lâu dài càng tốt, càng nhiều càng tốt. Những cái bằng chứng mà mình có thể là gom giữ lại để cho lãnh sự thấy là mình thật sự là quen nhau lâu dài và hiểu biết nhau rất nhiều, gặp nhau rất là nhiều lần, đi chơi nhau chung với nhau rất nhiều, và có đám hỏi, đám cưới, có đôi bên mẹ gái nhà trai, thì cái chuyện đó thì nên cất lại giữ lại để khi đi phỏng vấn thì mình trình bày cho lãnh sự thấy là mình là thiệt.
Có những quý ông Việt Nam mình hay về Việt Nam cưới vợ mà họ họ may mắn họ kiếm được cô vợ trẻ đẹp mới 20 tuổi thì cái đó là có khả năng đậu để được đưa bảo lãnh đưa người đó qua đây không, thưa luật sư?
Đương nhiên là khi người ta nhìn vô vợ chồng hoặc là bạn gái bạn trai hôn thê, Michael, trong văn phòng rất là nhiều tình trạng mà phụ nữ ở bên Mỹ về Việt Nam cưới đàn ông nhá, cưới chồng, cái chuyện đó rất là bình thường. Cả hai bên chứ không phải là ở bên này đàn ông về Việt Nam kiếm phụ nữ để cưới. Tuy nhiên một lần nữa thì khi mà vô phỏng vấn thì nhiều khi Michael cũng khuyên là người ở đây, người quốc tịch ở đây, người thẻ xanh ở đây về Việt Nam nếu có thì giờ phỏng vấn chung. Nó có cái lợi và nó có cái hại. Cái lợi là rất là hiếm mà cưới giả mà cái người bên Mỹ về để phỏng vấn chung, là tại vì phỏng vấn chung nó có cái rủi ro của phỏng vấn chung, nó có nguy hiểm của phỏng vấn chung. Tuy nhiên thì nếu mà có khả năng, nếu có điều kiện, nếu có thời giờ mà về Việt Nam phỏng vấn chung thì rất là tốt cho hồ sơ. Không nhất thiết là vợ trẻ hay là chồng trẻ này kia vân vân, miễn sao là mình hai người mà chịu khó làm việc với lãnh sự xuất hiện, chịu phỏng vấn này kia thì đương nhiên là người ta sẽ tin tưởng dễ hơn. Dạ vâng, anh Dũng.
Ý Dũng em nói sự chênh lệch tuổi nhiều thì không biết là cái đó nó có cái lợi điểm nào không?
Cái câu hỏi là nó chênh lệch nhiều tuổi nó có ảnh hưởng, of course nó ảnh hưởng anh Dũng em, đúng không? Ví dụ như là một anh chàng 55 tuổi cưới cô bé 21, chuyện nó có thể xảy ra, sure it could, đúng không? Nhưng mà người ta sẽ nhìn vô, người ta nói ở này không biết có thiệt hay không, đúng không? Nó sẽ tạo một cái sự mà nghi ngờ còn hơn là ví dụ như là một người 30 cưới người 28, không cần biết là phụ nữ lớn hơn hay là người đàn ông lớn tuổi hơn, nhưng mà hai người mà tuổi tác mà nó ngang ngang nhau thì nó dễ tin tưởng hơn nhiều. Là ví dụ như là một người phụ nữ 48 cưới anh chàng 26, cái chuyện đó xảy ra bình thường, nhưng mà khi lãnh sự nhìn vô người ta sẽ đặt câu hỏi là tại vì cái tuổi tác nó chênh lệch nhiều.
Cảm ơn sự chia sẻ của luật sư. Thưa quý vị đang đến với chương trình Di trú và nhập tịch. Số điện thoại của chương trình là 214-341-5943. Và ngay bây giờ Dũng Nghiêm xin chào đón vị thính giả đầu tiên. Hello.
Alo, xin chào anh Dũng Nghiêm. Xin chào luật sư Cao.
Dạ, xin chào anh.
Mình tính ở Phít Cầu á, luật sư.
Dạ, vâng anh.
Em có một câu hỏi này là coi như thằng cháu á, nó có con bạn gái về bảo lãnh, nhưng mà nó là đảng viên, nó ra đảng cỡ bao nhiêu năm là nó mới được hỗ trợ bảo lãnh, luật sư?
Thông thường đối với chính phủ Mỹ, đối với lãnh sự, nếu mà một người ra đảng trên 5 năm, ok, khi mà đi phỏng vấn thì thường là ok, thường là nói chung là ok, ngoại trừ là cái người đó ngày xưa chức vụ quá cao.
Dạ, phải vậy là phải qua 5 năm mới được hả luật sư?
Thông thường nó là vậy anh, nhưng mà không bắt buộc. Là tại vì đôi khi ăn thua mình là lý do tại sao mà ở trong đảng, là tại vì nhiều người người ta vô vì bắt buộc, là tại vì ở trong kinh tế nó không vô không có lên được. Ví dụ như một người có bằng bác sĩ mà muốn vô làm trong nhà thương mà muốn lên chức này kia, không có điều đó không lên được, nhiều người chịu.
Thì thằng cháu mình giờ nó cũng nghỉ việc rồi, nhưng mà nó cũng xin ra đảng được 2 năm rồi, mình hỏi để coi cho nó rõ chứ.
Dạ, cái thông thường là 5 năm anh, thông thường là trên 5 năm là ok, là an toàn. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều. Dạ, cảm ơn anh Dũng.
Rồi, cảm ơn anh đã gọi với chương trình nha. Thưa quý thính giả, chương trình vẫn còn tiếp tục đang mở đường line điện thoại. Số điện thoại là 214-341-5943. 214-341-5943. Dũng Nghiêm xin nhắc lại, luật sư Michael Cao có 2 văn phòng tại Đà Lạt. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại tại văn phòng tại California Hòa Mò là 214-703-0903, 214-703-0903. Quý vị cũng có thể gửi điện thư, tức là email, theo địa chỉ là info@cao@law.com, info@cao@law.com cho luật sư nha.
Dạ.
Thưa quý vị, thì thưa luật sư, thì trong khi chờ đợi quý khán giả gọi vô tiếp, thì Dũng Nhân có một câu hỏi nữa là những người mà họ có thẻ xanh đó, mà cái thẻ xanh nó hết hạn rồi đó luật sư.
Dạ.
Cái thẻ xanh đó họ bị hết hạn mà họ phải nộp được hồ sơ thi quốc tịch đó, thì
dạ.
Bây giờ thì họ muốn, khi mà trong lúc họ nộp hồ sơ thi quốc tịch thì mà cái thẻ xanh họ gần hết hạn, thì cái thẻ thì họ phải gia hạn cái thẻ xanh trước khi họ nộp hồ sơ đơn thi quốc tịch, hay là họ vẫn nộp đơn thi quốc tịch rồi trong khi nộp đơn, trong khi chờ đợi phỏng vấn thì họ mới gia hạn cái thẻ xanh?
Rồi, nó có mấy cái trường hợp khác nhau nha. Những ví dụ như là thẻ xanh 10 năm đi, nói chuyện thẻ xanh 10 năm, thẻ xanh 2 năm gia hạn thì nó hơi đặc biệt chút xíu. Thẻ xanh 10 năm thì cái câu hỏi là phải cầm ở trong tay cái thẻ xanh có hạn mới được quyền đi thi quốc tịch không? Câu trả lời là không nha. Thẻ xanh của mình hết hạn, mình renew, mình nộp cái đơn I-9 đi để xin cái thẻ xanh mới. Chưa cần cái thẻ xanh mới, mình có thể là xin quốc tịch, nộp đi thi quốc tịch miễn sao mình đủ điều kiện quốc tịch. Cái câu hỏi là mình có bắt buộc phải renew gia hạn, tại vì ổn quá, tốn thêm 500-600 gì đó để làm cái đơn I-90. Lỡ mà mình đủ điều kiện đi thi quốc tịch, hay là mình nộp đơn N-400 để đi thi quốc tịch luôn. Cái câu trả lời là trên luật pháp thì đương nhiên là chính phủ Mỹ luôn luôn muốn là mình có bằng chứng là mình là thường trú. Tuy nhiên cái thời gian hết hạn là hết bằng chứng rồi. Mà nếu mà mình không nộp để gia hạn mà có cái hóa đơn trong người cũng là không đúng. Tuy nhiên mà cô gặp rất là nhiều trường hợp ở trong sở di trú, tuy là không nộp cái đơn để gia hạn cái thời gian 10 năm, nhưng khi mà nộp đi thi quốc tịch người ta cũng lờ, người ta bỏ qua. Người ta nói là tôi đủ điều kiện quốc tịch, người ta miễn luôn, mình không cần gia hạn cái thời gian 10 năm luôn. Người ta vẫn cho vô quốc tịch miễn sao là mình đầy đủ điều kiện vô quốc tịch và được thi đậu vô quốc tịch. So, cái câu trả lời là có nên đi gia hạn không? Well, trên luật pháp thì bắt buộc phải gia hạn. Tuy nhiên nếu mình không gia hạn vẫn có cơ hội vô quốc tịch được. Cái đó là những gì mà tôi thấy sở di trú người ta duyệt vẫn ok. Nếu mà thời gian 2 năm qua 10 năm gia hạn thì có thể là nộp đơn đi thi quốc tịch được không, nếu mà đủ điều kiện. Gần đây Michael làm rất là nhiều những cái hồ sơ đó, là thẻ xanh 2 năm qua 10 năm nộp đơn I-751 để xin thẻ xanh vĩnh viễn, mà nó ngâm 1 năm, 2 năm, 4 năm, 5 năm. Thì bây giờ nếu đủ điều kiện 3 năm, 5 năm vợ chồng đi thi quốc tịch, Michael khuyên khách hàng là nộp đi thi, mà không những vậy, nộp đi thi trong vòng mấy tháng à, có 3-4 tháng, 2-3 tháng à, có ngày đi thi để nó duyệt luôn cái đơn I-751 anh giống như. Nói chung là giờ là nó duyệt cả hai cái vô một chỗ rất là nhiều nha. Chuyện rất là bình thường. Sau Michael khuyên đó là cho những quý vị nào tuy là chưa có thẻ xanh vĩnh viễn cầm trong tay, tuy là chưa lấy được cái thẻ xanh mà 10 năm qua 10 năm cầm trong tay, cứ đi thi quốc tịch đi nếu mà đủ điều kiện. Bảo những giờ em nộp vô nhiều khi 2-3-4 tháng là có ngày đi phỏng vấn rồi.
Tại vì có nhiều quý thính giả họ sợ là cái thẻ xanh hết hạn đó mà họ nộp đơn thì không được duyệt, không được chấp thuận của luật sư.
Sở di trú hiểu luôn. Người ta đồng ý luôn cho đi thi quốc tịch miễn sao đủ điều kiện, người ta sẽ duyệt cả hai luôn. Nghĩa là ví dụ như đơn I-751 thì từ 2 năm qua 10 năm đi mà chưa duyệt xong, chưa có sự quyết định, người ta sẽ phỏng vấn cả hai ngày đó luôn, miễn sao là mình có đủ bằng chứng để qua bước 1 rồi qua tới bước 2.
Cảm ơn sự chia sẻ của luật sư. Thưa quý vị còn khoảng 15 phút của chương trình, thì nếu quý vị nào vẫn còn có những câu hỏi liên quan đến các vấn đề về di trú, xin nhập quốc tịch, bảo lãnh gia đình, người thân, tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943 ngay từ bây giờ nha. Thưa luật sư, thì với những người mà họ muốn nhập quốc tịch mà họ bị khuyết tật đó luật sư, thì luật sư có thể cho...
Bị gì anh? Bị...
Dạ, cho phép Dũng Nghiêm đón chưa, đón vị thính giả chưa?
Dạ vâng, dạ.
Chương trình Di trú nhập tịch xin chào.
Dạ chào luật sư, chào anh Dũng Nghiêm. Em tên là Thanh, luật sư cho em hỏi cho bà dì của em. Bà thi quốc tịch bị rớt 2 lần á luật sư, thì vì bà mới thi rớt có 1-2 ngày thôi, thì bây giờ khi nào bà mới nộp là thi cho là lại lần sau được nữa luật sư?
So, lần thứ nhì phỏng vấn là vẫn là một hồ sơ nha, tại vì một lần nộp vô là có 2 cơ hội đi phỏng vấn. Lần thứ nhì là lần cuối cùng, là hết cơ hội của cái đơn đó. Thì là khi phỏng vấn xong, nó cấp cái tờ giấy, nó nói là không đậu, nó xin lỗi, từ chối, đúng không? Đi về nhà cái điện đơn, ngày hôm sau nộp lại cái đơn mới liền. Tại bây giờ nộp lẹ lắm anh, 2 tháng là đi phỏng vấn tiếp rồi. Nếu mà phải đoán nó rớt chút xíu rồi, về phần yes no thôi. Mình thấy cố gắng học lại cái phần khúc cuối mà yes no đó. À, thường thường là ok, dạ, lẹ lắm.
Dạ, ok, dạ, dạ rồi em cảm ơn, cảm ơn anh.
Ok,
rồi cảm ơn anh đã gọi vào chương trình nha. À, thưa luật sư, cái những người mà hồi nãy Dung có hỏi là những người mà họ bị khuyết tật đó, họ bị một cái bệnh nào đó thì họ có nếu mà họ có giấy tờ mà chứng minh họ bị đó thì họ có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch không, thưa luật sư?
À, so, cái câu trả lời là yes nha, à, chứ không phải là no. Cái đơn là đơn N648, đơn sở y chú N648 là cái đơn đó là xin sở y chú miễn đi thi vì tôi có một cái bệnh mà nó ảnh hưởng tới cái sự mà hiểu biết đầu óc của tôi. Ok, so cái đó là cái điều kiện không đơn giản nha. Sở y chú nó không có thích cái đơn đó, mà rất là nhiều người Việt Nam, hướng Việt Nam mà nhiều mấy người Ấn Độ người này kia cũng khá nhiều. Nói chung là Việt Nam nộp cái đơn này khá nhiều, mà văn phòng bên Michael ít khi nào nộp lắm, hiếm lắm mới nộp. Sở y chú nó không có thích cái đơn đó, nó biết là rất là nhiều bác sĩ ở ngoài sẽ viết một cái giấy xác nhận, điền cái đơn N648 xác nhận là cái bệnh này nó ảnh hưởng tới cái này, nhưng mà thật sự là nó không ảnh hưởng mấy, để cho không biết gì hết, để cho sở y chú miễn thi. Sau khi mà vô phỏng vấn cái đơn N648 miễn đi thi thì người ta sẽ coi lại, duyệt lại rất là kỹ, và đôi khi và rất là nhiều tình trạng bị từ chối, người ta không tin là cái bệnh đó có thể ảnh hưởng tới cái sự suy nghĩ của mình như vậy. Yeah, cái đơn nó không có đơn giản, nhưng mà yes, nó có một cái đơn để xin miễn đi thi nếu mà mình thật sự có bệnh ảnh hưởng tới sự hiểu biết đầu óc của mình. Yeah.
À, cảm ơn luật sư. Thưa luật sư, thì cái diện EB-5 đó luật sư, cái diện mà, yeah, mà đầu tư đó, thì yeah, luật sư có thể cho quý đồng hương biết là những người nào họ có thể làm cái đơn để mà xin di dân định cư tại Hoa Kỳ theo cái diện đó không, luật sư?
Dạ vâng, cái đơn là đơn E-526E nha, E là Emily. Nó cũng giống như ngày xưa thì nếu anh đủ điều kiện, nếu anh có 500.000 chuyển qua Mỹ đầu tư, khi đầu tư thì tạo ra 10 công việc thì được thẻ xanh. Thì cái luật mới của năm nay mới ra từ hồi tháng 3 và áp dụng cuối năm 2022, xin lỗi là năm vừa rồi, ra năm vừa rồi. Mới áp dụng cuối 2022 thì nó cũng giống vậy, nó cái điều kiện nó thay đổi rất ít. Chỉ có vấn đề là từ 500 nó lên tới 800. Thì 800.000 đô cái đó hơi nhiều, không phải ai cũng đủ điều kiện. Tuy nhiên nếu đủ điều kiện thì nhỏ miễn sao là mình có nguồn gốc chuyển qua Mỹ tạo ra 10 công việc, thì là vợ chồng mấy đứa nhỏ với 21 sẽ được ăn theo, cả gia đình lấy được thẻ xanh hết. Thì ăn thua mình thôi, nếu mà mình đủ điều kiện đó, thì cái đường này thật sự cái xác đậu rất là cao nha. Nhưng mà ngược lại không phải là ai cũng có đủ điều kiện. Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn luật sư. Thế còn cái diện EB-3 đó luật sư?
Dạ. Yeah.
Cái diện đó thì phải làm thế nào?
EB-3 thì một lần nữa nó không có đơn giản như mình nghĩ gì đâu. cái điều kiện nó cũng là một người đi làm, nhưng cái người đó phải quen hay là biết một công ty. Mà công ty thì là phải mở hồ sơ với bên Bộ Lao động và Di trú để thứ nhất là mướn chức vụ nào đó, lương trả bao nhiêu, xong rồi cái công ty đó phải đăng báo để đi kiếm người ở bên Mỹ xem có ai đủ điều kiện để đi làm không, có ai xin việc và có ai đi phỏng vấn để lấy được cái chức vụ đấy, cái công việc đó không. Mà nếu mà không kiếm được ai nữa thì cuối cùng là công ty đó sẽ báo cho bên Bộ Lao động là không, đã cố gắng hết sức rồi, không kiếm được ai mà đủ điều kiện này, thì lúc đó mới quay ngược lại kiếm người ở bên Việt Nam hoặc là mấy bé đang đi du học ở đây hay gì đó với đủ điều kiện này thì vân vân. Thì một khi mà xác nhận được cho Bộ Lao động mà qua được cái perm, qua được cái những cái bước mà mình cần phải làm, thì lúc đó cái người bên Việt Nam quả may phỏng vấn cái lãnh sự hoặc là cái người bên Mỹ truyền diện thì quả may với lúc đó có thể là được quyền đi làm cho công ty đó. Nó có nhiều bước anh, là những nghiệm nó không có đơn giản. Dạ.
Cảm ơn luật sư. Thì một trong những lĩnh vực mà văn phòng luật sư có phụ trách đó là tai nạn xe cộ, tàu bè gây ra thương tích cá nhân đó, thì luật sư có những lời khuyên gì đối với những quý khán giả mà nếu chẳng may không phải ai cũng mong muốn mà chẳng may xảy ra trường hợp này để cho quý đồng hương có thể biết cách làm cho nó đúng đó, thưa luật sư?
Dạ vâng, thứ nhất thì một lần nữa mà cô khuyên đó là mấy ngày lễ, mấy ngày mà ăn uống, cái ví dụ như là Tết sắp tới nè, nó nằm luôn ở trong weekend, đúng không? Thì Tết là nghĩ là thứ nhật cái thứ hai gì đó. Thì mọi cuộc khuyên đó là một người nữa ăn uống thì là đương nhiên ai cũng vui vẻ. Nhưng nếu mà uống thì cố gắng đừng say rượu, đừng lái xe, book Uber hay là nhờ ai đó lái xe giùm trở về nhà. Tuy nhiên nếu mà xui xẻo mà có tai nạn thì một lần nữa mình nên đương nhiên là cái sức khỏe là trên hết, đúng không? Nếu mà có vấn đề gì thì mà cầu khuyên gọi ambulance liền, gọi cảnh sát liền, gọi 911 liền. Nếu mà mình nghĩ là trong người mình có một cái gì đó đau hay là chảy máu hay là một cái gì đó thì đương nhiên sức khỏe là trên hết, gọi 911 tới để cho người ta cấp cứu, người ta tới giúp mình. Tuy nhiên thì nếu mà có vấn đề xui xẻo đụng xe gì đó thì nếu mà ok, nếu mà bước ra mà thấy không có bị ảnh hưởng nhiều thì nên giữ lại hết những cái bằng chứng, là sao là cố gắng lấy cái phone của mình lại từ đường, giờ ai cũng có smartphone, chụp quay phim, chụp hai cái xe đụng ở đâu, địa điểm ở đâu, nằm ở khúc nào ở trong cái đường, nằm ở góc đường hay là nằm ở đường lớn qua đường nhỏ hay là sao đó, chụp cái bằng lái, chụp cái bảng stop, chụp cái này cái kia vân vân, rồi trao đổi thông tin với lại cái người tài xế bên kia, tên bảo hiểm vân vân. Thì nếu mà có cảnh sát tới người ta làm biên bản thì đương nhiên là ok, tốt hơn nhiều. Nhưng nếu cảnh sát không tới thì cũng cố gắng trao đổi thông tin để có đầy đủ thông tin, để khi mà về tới nhà thì mình sẽ có thể là liên lạc tới bảo hiểm và báo cho người ta biết là mình đã bị tai nạn và bên kia là ai. Dạ vâng.
Cảm ơn luật sư. Chương trình Di Chú Nhập Tịch xin mời vị khán giả đến trên đường dây.
Phải chị em Dũng Liêm.
Dạ đúng rồi, xin mời chị cho biết tên đi.
Cho chị hỏi, chào luật sư, chào Dũng Liêm.
Dạ,
cho chị hỏi thử, phải nghe nhiều người nói mình làm income mình dưới 12.000 là trở xuống mình phải đóng mấy 600-700 gì cho chính phủ có không luật sư?
600-700 gì chị, là thuế hay là gì chị?
Mình đi thi quốc tịch á.
Ok, so cái câu hỏi là có cách nào mà mình có thể là xin sở di trú, là nếu mà mình nộp đơn, ví dụ như là đơn đi thi quốc tịch đi, ok, mình có thể là xin miễn đóng phí đó được không, là tại vì mình nghèo quá hay gì đó, đúng không? Cái câu trả lời là yes nha. Yes, mình có cách. Khi mà nộp đơn đi thi quốc tịch đến đơn N400 thì mình sẽ kèm theo cái đơn đó xin miễn đóng phí. Những cái đơn đó là đơn Y907 hay 912 gì đó. Mình sẽ kèm theo cái đơn đó xin sở di trú, là vì cái tình trạng của tôi thì tôi xin miễn đóng cái phí và sở di trú tiếp tục việc và cho tôi phỏng vấn. Một trong những lý do là yes, tôi không có đủ thu nhập. And yes, cái câu trả lời là nếu mà dường như là 7, 8, 9, 10, 12, 13 ngàn gì đó là không đủ, là tại vì dưới cái mức nó gọi là mức nghèo, mức poverty đó, dường như đâu là 21, thì dưới 21 cho một người nhé, thì là mình sẽ là coi như là mình là thu nhập rất ít, nghèo, thì mình có thể là xin miễn đóng cái phí đó và vẫn tiếp tục hồ sơ. Tuy nhiên cái điều kiện mà đủ điều kiện để miễn đóng phí không thì nó nằm ở trong cái đơn gì là đơn Y912 hay gì đó. Miễn sao là mình đủ điều kiện thì khi sở di trú duyệt người ta sẽ đồng ý là tại vì cái tình trạng của mình như vậy thì sở di trú người ta sẽ không bắt mình phải đóng cái phí đó mà người ta vẫn tiếp tục duyệt hồ sơ bình thường. Dạ vâng chị.
Dạ, cảm ơn
chị. Dạ, vâng chị. Dạ.
Cảm ơn chị đã gọi vào chương trình nha. Thưa quý vị, chương trình chỉ còn có 5 phút thôi. Nếu quý vị nào vẫn còn những câu hỏi thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, luật sư có thể nhắc lại quý thính giả có thể làm những cái gì nếu mà quý vị đó đang đến có lịch phỏng vấn từ bên Việt Nam để chuẩn bị định cư, thì quý vị có thể chuẩn bị những cái gì để có một cuộc phỏng vấn thành công không, thưa luật sư?
Dạ vâng, ví dụ như mấy hôm rồi đi, Michael mới nhận được email ở bên Bộ Ngoại giao của Mỹ, bên Trung tâm Visa, báo là những người khách hàng, anh chị em, hồ sơ sắp tới sẽ có ngày đi phỏng vấn. Thường thường là nó bảo cho mình biết có 3-4 tuần trước khi ngày phỏng vấn. Thì cái câu hỏi là thì bây giờ sao, có ngày đi phỏng vấn rồi thì sao? Thì thường thường văn phòng của Michael sẽ làm việc với khách hàng, chuẩn bị hồ sơ, gửi cái giấy hẹn đi phỏng vấn cho khách hàng, nói với khách hàng biết là cho những người nào mà trên 14 thì mình phải đi khám sức khỏe. Thì mình sẽ tư vấn, hướng dẫn người ta đi khám sức khỏe. Khám sức khỏe là một trong những cái cơ quan mà bên lãnh sự của Mỹ đồng ý. Một là nhà thương trợ lẫy, cái thứ hai là cái gì đó, một cái cơ quan gì ở cũng ở bên Sài Gòn. Thì nói chung là mình phải đi khám sức khỏe, người ta sẽ lấy máu, người ta sẽ chích ngừa vân vân. Có cái bộ sơ đó, thì khi mà có cái đó xong thì chuẩn bị đi phỏng vấn. Nếu mà là anh chị em thì Michael sẽ tư vấn là mang những cái bằng chứng anh chị em theo, những cái hình từ ngày xưa, những cái khai sinh chung với nhau, này kia vân vân. Thì ví dụ như vợ chồng thì mang bằng chứng vợ chồng, anh chị em thì mình mang cái bằng chứng anh chị em. Và nhiều khi Michael cũng khuyên luôn là nên mang theo cái bộ hồ sơ tài chính. Ví dụ như là nhiều khi nhiều cái hồ sơ đã xong hết rồi từ hồi 2021 tới giờ, từ Covid tới giờ, mà bây giờ mới được có ngày đi phỏng vấn 2023, thì Michael sẽ khuyên là mang cái bộ tài chính, nghĩa là đơn I-864 tạo bảo trợ tài chính, mang 3 năm thuế, mang luôn cái W-2 này kia đầy đủ cho mấy người đứng ở bảo lãnh ở bên kia, để cho lãnh sự biết là mình thủ sẵn nếu mà người ta cần cái đơn mới, cái bộ hồ sơ tài chính mới, thì mình có sẵn luôn ngày đó để khỏi mất thời giờ, khỏi cần bổ túc hồ sơ. Đương nhiên thì bên phòng phòng cũng dợt khách hàng lại, khi mà phỏng vấn anh chị em thì nó sẽ hỏi những cái gì, những cái gì, những gì, thì dợt lại cho kỹ để cho người ta không bị bất ngờ. Dạ vâng, đó là cái sự mà chuẩn bị đi phỏng vấn, ví dụ như là anh chị em đi. Còn vợ chồng là một cái vấn đề hoàn toàn khác, anh là những niềm đương nhiên mình phải chuẩn bị là mọi chuyện vợ chồng với nhau phải biết với nhau, đúng không? Dạ.
Cảm ơn luật sư. Có một câu hỏi khác nữa, ví dụ như là một người họ đến lúc mà được phỏng vấn, có ngày phỏng vấn đi theo quốc tịch mà họ vì lý do nào đó họ quên hay họ không biết gì đó, thì hậu quả sẽ như thế nào thưa luật sư? Họ có được tiếp tục thi hay là họ sẽ làm đơn lại hay làm sao thưa luật sư?
Thường thường đó là khi đi thi quốc tịch, tuy là thiếu thông tin, tuy là thiếu giấy tờ, ví dụ đi có hình sự mà không mang theo gì hết, hoặc là đã ly dị rồi mà không có cung cấp cái giấy ly dị lên cho sở di trú, ví dụ cái okay. Thường thường là cái người phỏng vấn di trú người ta vẫn cho mình cơ hội đi thi, không ít khi nào mà người ta nói là thôi đi về hẹn lại lắm. Người ta vẫn thi vẫn bình thường, nếu mà đậu hết thì người ta sẽ nói là thôi đi về đi, người ta sẽ gửi một cái tờ giấy yêu cầu những cái gì đang thiếu. Yêu cầu bổ túc hồ sơ, RFE, Request for Evidence. Xong rồi người ta sẽ gửi cái lá thư đó, người ta sẽ list 1, 2, 3, 4. Rồi người ta sẽ cần cái giấy cái thôn, cái giấy khai sinh, cái giấy này, giấy kia. Rồi cái giấy hình sự, giấy mà tòa xử hình sự, vân vân. Thì người ta sẽ nói là bây giờ thiếu cái này, thì giờ tôi cần cái đó. Rồi lúc đó tôi bên sự chúng người ta mới duyệt được. Thì người ta sẽ cho mình cơ hội phỏng vấn, nhưng phỏng vấn xong thì thông thường là người ta sẽ gửi cái lá thư yêu cầu bổ túc hồ sơ. Dạ vâng.
Dạ. Còn nếu với những trường hợp mà họ được gọi đi phỏng vấn nhưng mà họ lại không đến tham dự, không đến để thi quốc tịch
ở Mỹ.
Dạ, tại Hoa Kỳ đó thì họ bị họ sẽ được quyền làm đơn thi lại lần hai không, hay là họ bị hủy cái
hiếm lắm sở di trú người ta mới hủy cái hồ sơ. Nếu mà nói chuyện mới đi thi quốc tịch thì thường thường là cái phỏng vấn đầu tiên, cái tuy là mình không tới mà có ngày hẹn nha, có ngày có giờ luôn mà mình không tới, mình biến luôn, coi như là không tới luôn á, không báo cho sở di trú biết trước luôn á. Thì cái câu hỏi là giờ sao, thường thường là sở di trú người ta vẫn hẹn lại cho mình thêm một cái cơ hội nữa nha, chứ không hiếm lắm người ta mới từ chối ngày đó luôn. Người ta sẽ viết lại cái lá thư hẹn lại đi phỏng vấn lần cái gì, tuy là mình không xuất hiện nha. Người ta không có từ chối là tại vì mình đóng cả 720, không lẽ giờ có một cái gì đó giống như bữa hôm mà mình có vấn đề mình phải đi ra emergency bác sĩ hay gì đó, cái người ta quỷ luôn, mất 700+ đô. Ủa, đúng không? Hầu hết là sở di trú sẽ cho mình thêm một cơ hội nữa, tuy là mình không báo cho người ta biết mà không xuất hiện. Okay. Hầu hết là người ta sẽ gửi lại cái lá thư trong vòng 1-2 tháng gì đó, người ta xin hẹn phỏng vấn lại thêm lần thứ nhì. Là cái lần thứ nhì mà biến luôn thêm lần nữa thì cái đó Michael không biết như thế. Thì đó có thể là sở di trú từ chối, nhưng mà theo kinh nghiệm của Michael lần đầu tiên mà không báo, không tới mà không có mặt vắng mà không báo luôn đó, sở di trú vẫn cho cơ hội anh, vẫn còn cho cơ hội thứ nhì. Dạ. Yeah.
Thì cái trường hợp đó cũng rất là hiếm, tại vì để lấy được cái bằng quốc tịch thì ai cũng mong có chuyện đó hết, cho nên mọi người ít khi nào xảy ra chuyện đó. Nhưng mà nhiều khi có thể họ đang về Việt Nam hay họ đi đâu đó mà không biết hay cái gì đó.
Không, nhưng mà nếu mà Việt Nam người ta cũng cố gắng nhờ ai báo cho sở di trú biết, đúng không? Thường thường Việt Nam mình trách nhiệm lắm. Nếu không tới được, chỉ có một cái vấn đề gì emergency thôi, ví dụ như là bị đụng xe, là bị gì là heart attack cái gì vô nhà thương cái gì rồi qua Mỹ thì bên mất rồi không có mặt ở dưới thượng Việt Nam mình chết nhiều lắm nha.
Thưa quý khán giả, chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao cũng xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh trực tiếp của chương trình thì nếu quý vị vẫn còn có cần sự giúp đỡ của văn phòng luật sư Michael Cao hoặc là cần sự tư vấn gì cho những hồ sơ của quý vị thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại của hai văn phòng tại Dallas. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Nếu quý vị nào chưa nghe hoặc là muốn nghe lại chương trình Di trú và nhập tịch thì xin mời quý vị vào trang web website của đài Sài Gòn Dallas là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian để đến với chương trình và xin gửi lời chúc sức khỏe đến luật sư.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Vũ Nghiêm, cảm ơn anh và cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình Di trú nhập tịch. Dạ vâng, Michael xin hẹn lại thứ năm tuần sau. Dạ vâng, Michael xin kính chào.
Dạ, xin chào luật sư. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Vũ Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.